Thiền sư Từ Tâm ở Tuyết Đậu Minh Châu, sư họ Trần quê ở Quy Châu, thở nhỏ chuyên học kinh. Khi thọ giới cửu túc xong, nương theo thiền sư Huệ Diệu Trạm, thưa hỏi việc được thích nhiên khế hộp, thiền sư Huệ lấy Phật tử phó chúc cho sư. Sau sư đến thiền sư Hoằng Trí nhờ ấn khả, ở đây đạo đức của sư càng được thâm áo. Sau này sư trụ trì các nơi như Phổ Chiếu, Thiện Quyền, Thúy Nham, Tuyết Đậu. Như vậy thì đây là cái tâm tạo động, ngài là cái người ở trong tâm tạo động, cho nên sau này những câu hỏi đều nhắm vào cái chuyên môn của tâm tạo động. Sư Thượng Đường, mỗi người đều có cái lỗ mũi, chỉ có Thiện Quyền không lỗ mũi. Thiện Quyền là ai? Đã chỉ cho thầy ngài Từ Tâm. Vì lấy cái tên chùa cho nên xưng là Thiện Quyền, thành ra cái đợt Thượng Đường này là đợt ở chùa Thiện Quyền. Tại sao không? Vì 20 năm trước bị người kéo rơi rồi. Mỗi người đều có hai tròng có mắt, chỉ có Thiện Quyền không tròng có mắt. Vì cớ sao? Vì bị người lấy cây móc rồi. Mỗi người đều có xương sọ, chỉ có Thiện Quyền không xương sọ. Vì sao không? Vì người mượn làm gáo đựng phân rồi. Như vậy thì ngài kể ngài thiếu ba cái đó. Sư bèn gọi đại chúng nói: lỗ mũi không, tròng có mắt không, xương sọ cũng không, quý vị lại biết Thiện Quyền chăng? Nếu chẳng biết là quý vị chôn vùi Thiện Quyền. Như vậy ngài muốn nói cái gì ở đoạn này? Lỗ mũi không, con mắt không, xương sọ cũng không. Như vậy đó là cái gì? Bây giờ nếu mà mình muốn hiểu, nghe cái bài kệ này hiểu. Nếu chẳng như thế, hãy nghe một bài tụng: trâu đất đái khe vàng phết mặt, đầu non gái đá mặt chân hồng, trên cọc cột lừa cỏ thơm ngát, chẳng phải mây che chót lò hương. Thấy chưa? Như vậy thì qua bài kệ này thấy ngài muốn nói gì chưa? Như vậy để thấy ngài diễn tả lỗ mũi, mát, trầm mát và xương sọ, ba cái đó đều không. Nè, thì lỗ mũi là chỉ cho cái thật, mắt là hai cái đối đãi này, đầu sọ đây là nghĩ suy, ba cái nó đều không hết. Ba cái đó không hết nó thành cái gì ha? Thành cái bài kệ sau này nó có tính cách là bài kệ pháp thân. Thì nói bài kệ đó tức là quý vị biết liền ngài muốn nói cái gì. Nếu thấy được thì thấy như vậy đó. Sư Thượng Đường, Thúy Nham, đây là lúc ngã Thúy Nham. Chẳng phải chẳng nói, chỉ vì không có thời tiết, sáng nay thích thú mấy khi, một câu vì ăn mổ xẻ. Bây giờ ngài đó là ngài thì chẳng phải chẳng nói, chỉ vì không gặp cái thời tiết nhân duyên nên không nói thôi. Giờ sáng nay thích thú quá, bây giờ muốn một câu vì anh mổ xẻ nói tẹt ra cho mọi người nghe này. Câu gì? Cột cái vốn là khúc cây, trái canh chỉ là sắc nguội. Mổ xẻ cho mấy người nghe đó. Như vậy thì nghe được chưa? Cột cái là gốc cây, trái canh là sắc nguội. Quý vị nếu đến các nơi, chớ nói sơn tăng nhiều lời. Đi tới chỗ này thì đừng nói tôi nhiều lời nghe. Như vậy ngài nói đó là nói cái gì? Ngài chia sẻ cái gì cho mình? Bây giờ ngài nói tăng hỏi, hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào? Sen chưa ra khỏi nước là để chỉ cho cái thể chân thật đó mà mình chưa thấy, chưa nhận ra. Mà nếu chưa thấy, chưa nhận ra tức là mất cái lỗ mũi chứ gì. Vì cái lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật đó. Cho nên Ngài trả lời mất đi lỗ mũi ông. Ta hỏi sau khi ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp, sở khủng trầm mắt ông. Khi ra thì tức như ông thấy rồi, ra khỏi nước tức là thấy. Cho nên sở khủng trầm mắt đâu. Ta hỏi thế nào là chánh pháp nhãn? Sư đáp, đậu đen. Chánh pháp nhãn tức là chánh pháp nhãn tạng đó, phải không? Ngài đáp là đậu đen. Sao vậy? Nhớ cái học hôm trước về chánh trung thiên, thiên trung chánh đó chưa? Thiên là dụ cho cái gì? Chánh là dụ cho cái gì? Tức là âm và dương. Cái gì thuộc về âm? Chánh thuộc về âm mà dương, thiên thì thuộc về dương à, mà âm là thể à. Bởi vậy cho nên khi mà hỏi tới chánh pháp nhãn tạng thì nói đậu đen. Đó là để hiểu cái nghĩa mà của tâm văn tế nói. Ta hỏi thế nào là quân? Sư đáp, mài giữa kiếm ba thước, đợi chém người bất bình. Ta hỏi thế nào là thần? Sư đáp, mây trắng thật quá rảnh, dòng nước rất lăng xăng. Đó, thì đó là chỉ cho thần. Ta hỏi thế nào là quân thần đạo hiệp? Sư đáp, mây bay mưa rơi, trăng sáng sao soi. Ta hỏi thế nào là chánh trung thiên? Sư đáp, hoa ấu chưa soi kiếp. Ta hỏi thế nào là thiên trung chánh? Sư đáp, xung vầy không thiếu dư. Ta hỏi thế nào là chánh trung lai? Sư đáp, khắp cõi bạc mái mãi trần. Khắp cõi bạc mãi trần. Ta hỏi thế nào là kim trung chí? Sư đáp, công cắn tên trước đùa. Ta hỏi thế nào là kim trung đáo? Sư đáp, mười đường chẳng lạc mãi tóc. Tức là hỏi về ngũ vị đó. Bây giờ tới quân thần. Ta hỏi thế nào là chuyển công tự vị? Tức là trước là ngũ vị quân thần, bây giờ tới cái chuyển công tự vị, chuyển vị ngũ công đó. Thế nào là chuyển công tự vị? Sư đáp, buông tay chẳng tựa toàn thể hiện, thuyền công như phủ tựa qua lao. Ta hỏi thế nào là chuyển vị tự công? Sư đáp, đêm giữa đầu non trăng gió lặng, cây cao con vượn một tiếng kêu. Ta hỏi thế nào là công vị tề chương? Sư đáp, ra cửa chẳng đi lối trở lại, bụi bay đầy mắt dứt điểm ai. Nhưng mà sao tôi đổi là điểm trần, ta dễ hiểu hơn. Chữ ai nhiều khi họ lại hiểu lầm là chữ ai là ai đó. Chữ ai tức là bụi, nó cũng giống như chữ trần. Ta hỏi thế nào là công vị câu ẩn? Sư đáp, câu đất uống cạn trăng đầm lạnh, ngựa đá ra roi chẳng ngoái đầu. Đó là qua cái ngũ vị quân thần của tông Tào Động. Thì những cái câu này là những cái câu mà đối đáp để làm cho sáng về cái ngũ vị quân thần. Từ cái vị đến cái công, vị là cái chánh mà công là cái thiên đó. Mấy cái này thì khỏi cần giải thích. Sư tịch tại núi này, tháp toàn thân tại góc tây nam của chùa.